Đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm mà có giờ Phật pháp. Xin chúc đại chúng có buổi chiều an lành. Hôm nay chúng ta tiếp tục học các bài thi kệ chánh niệm. Và cái đề tài chúng ta học là từng giọt sữa thơm. Chiều nay kỳ thứ 14. Hôm rồi chúng ta học xong bài kệ nghe chuông. Đầu tiên là bài kệ thức dậy rồi tạo giác. Thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh trí biết tất cả, đói khắp mười phương. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là bài kệ thứ nhất, có tiếng Hán lẫn tiếng Việt. Bài thứ hai là bài gì? Minh Chung. Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Bài nghe chuông là Minh Chung, văn chung. Bài giọng chuông là Minh Chung, bài nghe chuông là văn chung. Văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Và chúng ta cũng đã học những cái bài kệ bằng tiếng Việt. Hôm nay mình bắt đầu học bài mới. Bài kế là gì? Trước y, phải không? Chữ trước cũng được mà chữ trượt cũng được. Trước là mang, là mặc. Thí dụ tiếng Quảng á, tiếng Quảng mà họ biểu mình mang giày là trượt hài. Thì cái chữ Hán đó gọi là trượt, hay có khi đọc là trước. Thưa đại chúng, trong tất cả các cái quốc độ thì đều có những cái y phục riêng. Rồi khi mà riêng đối với Phật giáo đó, thì Phật giáo là có nguồn gốc từ Ấn Độ, cho nên cách ăn mặc của người Ấn Độ và các vị tổ sư đã đi theo những cái người thương buôn đi thuyền qua Việt Nam, du nhập qua Trung Quốc hay là qua đến Hàn Quốc, Nhật Bản, những cái nước Á Đông, thì Phật giáo phải reform những cái cách y phục để làm gì? Để nó phù hợp với cái quốc độ đó. Và đó là cái tinh thần của đạo Phật. Chúng ta đi đến đâu thì chúng ta phải hội nhập được với cái văn hóa truyền thống ở quốc độ đó, mình có thể engage. Cho nên mình mới có Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa là tư tưởng của Đại Thừa là gì? Là chúng ta hội nhập. Chúng ta có người dịch engage Buddhism, là chúng ta có thể hội nhập được với cái văn hóa đó, nhưng mà không có mang, không có mất đi cái bản chất của Phật giáo. Chúng ta có thể dung hợp những cái văn hóa, những cái truyền thống của mỗi quốc gia, và chúng ta còn thổi vào trong mỗi cái văn hóa đó những cái ý nghĩa tinh tế để làm cho cái đó nó đẹp hơn, nó hay hơn. Ví dụ như để tang, để cái khăn tang trắng á, cái đó không phải của đạo Phật nha, mấy thầy phải biết, cái đó là của người Việt Nam, không phải người đạo Phật mới bịt khăn tang. Đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo gì cũng phải để tang, vì đó là dân tộc Việt Nam. Và cái để tang đó là biểu tượng cho sự mất mát khi chúng ta có người thân. Khi Phật giáo đến Việt Nam thì cái đạo mà hiếu thảo, cái ý nghĩa, cái đạo đức mà hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ đó, nó rất hợp với Phật giáo. Vì vậy Phật giáo dung nhiếp được cái truyền thống cúng kính thờ phụng tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Cái chuyện thờ tổ tiên, cúng tổ tiên đó là của người Việt Nam, không luận đạo giáo, đó là của người Việt. Nhưng mà đạo Phật tiếp nhận hóa đó, và đạo Phật thổi vào trong mỗi một cái lễ cúng đó một cái đạo lý thâm sâu, làm cho cái ý nghĩa cúng đó nó thêm hay ho. Cũng giống như là mình điểm vào, mình highlight, mình điểm vào đó những cái hay nữa. Giống như người ta đã vẽ một cái bức hình rồi, thì cái người thợ giỏi đó đưa lại cho họ lần cuối, thì họ thấy chỗ nào sót, họ điểm thêm một vài thứ làm cho cái bức tranh đó đẹp hơn. Thì những cái văn hóa Việt Nam cũng vậy, đã có sẵn, và chúng ta làm cho cái đó có sẵn đó thêm đẹp. Cho nên nó bày trên bàn thờ một mâm cơm cúng, ba chung trà, đó không phải của đạo Phật, cái đó là của người Việt Nam. Nhưng mà thay vì hồi xưa người ta còn giết gà giết vịt ta để lên bàn thờ, bây giờ mình tới mình nói cúng, vẫn cúng, cúng chay. Hồi xưa người ta rót rượu người ta cúng, giờ cúng trà. Thì mình là người học Phật á, thì mình phải hiểu như vậy, để mình thấy rằng đạo Phật, thí dụ bây giờ mình đã đến nước Mỹ, mình đến nước Canada, mình ra các nước hải ngoại, thì quý vị thấy đạo Phật hội nhập được với những cái văn hóa đó. Mình làm sao để mà người ta cảm nhận là mình đến đất nước này, mình vẫn phát triển cái văn hóa của mình, nhưng mình vẫn đi song với cái quốc gia này. Cho nên quốc gia này gọi là đa văn hóa, multicultural. Đó là đa văn hóa. Và chúng ta vẫn giới thiệu văn hóa đạo Phật Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn tiếp nhận được và làm cho những cái văn hóa của người Tây Phương. Có thể mình tiếp nhận. Thì nói như vậy để mà chúng ta thấy rằng những cái áo mà chúng ta mặc ngày nay, Ấn Độ không biết, nhưng mà chúng ta vẫn giữ cái truyền thống đó, chúng ta reform cái áo lại để mặc làm sao cho nó phù hợp với cái quốc gia của mình. Giống như cái y bây giờ mình đắp đó, phải không? Đâu có giống y nguyên thủy đâu. Y nguyên thủy là quấn, còn chúng ta không có quấn y, chúng ta đã reform cái y thành cái này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần reform cái y lại như thế nào để chúng ta tròn nó lên cho cái trong cái buổi lễ, cho nên chúng ta gọi là đắp y. Còn cái kia là vận y hay là quấn y, ta là để trong người ta vận, còn mình đắp thôi, đó là phủ cái áo lên để cho nó có cái hình dáng, cái màu sắc của chiếc y đó. Và cái này cũng cái ý nghĩa, cùng chung một ý nghĩa với màu vàng, là nhẫn nhục, là chịu đựng. Nhưng mà người Việt Nam mình sống bằng màu nâu của đất, của trái nâu, trái sồng, cho nên gọi là nâu sồng. Nâu sồng là hai loại vỏ cây để mình nhuộm áo. Thì bây giờ mình mặc áo thì mình phải nói chuyện mặc áo. Đây là nói chuyện áo quần á. Đời rất xưa mặc áo bằng vỏ cây. Xa xưa về trước, khi văn minh con người chưa có, thì họ lấy những cái vỏ cây họ chiết lại, chích lại để họ làm quần áo họ mặc. Khi mà con người người ta còn chưa biết gì hết á, thì người ta làm sao? Lỏ thân. Nhưng khi bắt đầu người ta có một chút xấu hổ thì người ta kiếm cái gì đó người ta che để cho kín cái thân lại. Đời rất xưa mặc bằng vỏ cây, vua Huỳnh Đế mới chế ra y phục. Huỳnh Đế là một ông vua theo truyền thuyết của người Trung Quốc, là một vị gọi anh hùng trong cái văn hóa văn minh của người Trung Quốc. Ông Huỳnh Đế mới chế ra y phục, ở trên gọi là y, người Việt Nam gọi là áo. Chữ y không? Chữ y người Việt gọi là áo, cùng một nghĩa thôi, nhưng mà người Hoa gọi y, mình người Việt gọi áo. Trên gọi là áo, dưới gọi là thường. Y thường, thường là ở dưới, là cái quần á, người Việt gọi là quần, hay là cái sim, tức là cái gì, cái sà rông á. Nhưng mà người Hoa ta gọi là thường, là cái phần ở dưới, mặc ở dưới kêu là thường, mặc ở trên gọi là y. Người Việt mình á, ở trên gọi là áo, ở dưới gọi là quần hay là sim. Như biết ở chùa kiểu gì không? Ở chùa không có kêu cái quần, nghe nó thô. Ở chùa mình, trong chùa ngày xưa các cụ, các tổ trong chùa đặt cho nó kêu một cái chữ chạy đi để mình tránh cái tiếng quần. Trong chùa kêu cái khẩu. Nói chuyện với nhau mình gọi cái này nghe nó đỡ. Đi giặt quần áo xong cái làm lạc một cái, Quynh có thấy cái quần tôi ở đâu không? Hiểu không? Thì mình dùng chữ khẩu để mình tránh cái tiếng đó đi. Tại vì ở trong chùa mình không có muốn nói cái gì để cho người ta dễ tác ý. Hiểu chữ tác ý không? Ta mình nói để cho người ta đừng có suy nghĩ sai quấy. Trừ trường hợp khi mình học luật, có những cái chuyện cần nói, phải nói rõ, nói thẳng để các thầy, các sư cô biết cái đó mà giữ gìn, thì cái đó khác. Còn hàng ngày mình nói chuyện, mình phải xài chữ cho nó trái đi, nó lệch đi, để nó không mang cái tiếng thô. Tại vì người ta thường hay tác ý. Nói này người ta nghĩ ra khác, cho nên mình thay vì mình kêu cái quần thì mình kêu là cái khẩu, để cho người ta biết. Mà cái này tiếng trong chùa thôi nha, Người nào ở chùa, trong chùa mới biết được cái tiếng này, chứ còn ra đường nó huynh 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 có biết khẩu ở đâu nữa. Thì cái ông đó chẳng biết mình nói cái gì. Cũng giống như á, tại sao thỉnh thoảng mình lại nghe các thầy kêu là A-la-hớn mà không kêu là A-la-hán? Tại vì mình không muốn người ta tác ý chữ hám. Thật ra cái hán kia nó có dê, nhưng mà tại vì đôi khi mình người miền Nam mà, nói đâu có rõ chữ đâu. Thay vì mình đọc A-la-hán thì mình kêu là A-la-hán. Thì cái ông mà ông nghe đó, cái ông nghĩ tới chữ khác, cho nên mình gọi trại đi là A-la-hớn. Thí dụ như cái bài Sái Tịnh á, Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất đích biến thập phương. Chữ đích là gì? Là một giọt. Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ, linh thử đàn tràng đắc thanh tịnh. Thì tới cái chữ đó mình đọc trại đi. Nếu mình dùng chữ đó thì mình đọc là năng linh nhất trích biến thập phương. Còn nếu không nữa mình đọc thẳng một chữ khác luôn, năng linh nhất sái, là một cái rãy ra biến thập phương. Nhưng mà cái chữ nguyên thủy hồi xưa là năng linh nhất đích biến thập phương. Nhưng mà thật ra cái chữ đích đó là chữ CH ở phía sau, chứ không phải như cái tiếng thông thường của người Việt Nam mình gọi cái mông á, cái đích. Nhưng mà tại vì mình không muốn người ta tác ý, cho nên mình phải nói những chữ nó trại ra. Cũng như đọc chú Đại Bi cu lô cu lô, mình đọc trại ra một chút, câu lô câu lô. Thật ra chữ đọc đúng thì chữ đó, tại vì cái chữ là guru guru, mình đọc cu lô là đáp gần gần sát ấm. Nhưng mà thôi, tại vì mình là người Việt, có những cái mình không muốn cho người ta tác ý, cho nên mình đọc trại một chút. Tụng Lăng Nghiêm buổi sáng: tam đồ bát nạn cu ly khổ. Chữ cu ly là gì? Không phải labor. Đi làm cu ly á. Chữ cu ly đó không phải là nghĩa đó. Chữ cu ly là gì? Là nghĩa là tam đồ bát nạn là ba đường tám nạn đều lìa cái khổ. Chữ cu và chữ câu nghĩa là đều. Nhưng mà tại vì mình đọc, mình nên đọc là tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận triêm ân. Rồi đó có vị cái nói, ô cái này mình tụng này được á, mình làm cu ly khổ quá bây giờ. Đúng là trong này nó là cu ly khổ. Chữ ly là lìa, chữ cu hay chữ câu nghĩa là đều. Ba đường tám nạn đều lìa khổ, đó là nghĩa cái câu đó. Nhưng mà tại vì lý do Pháp Hòa nói như vậy là để cho đại chúng có thêm một vài cái khái niệm. Tại sao bữa nay mình có chỗ mình nghe đọc trong kinh ghi chữ rõ ràng cu lô mà ông thầy cứ đọc là câu lô, thì mình hiểu thầy đó ổng hơi tế nhị, ổng muốn trại chữ, tránh chữ. Mình người Việt nói trại chữ nhiều lắm, ví dụ như mình ăn trai TR, nhưng mà nó riết thành gì? Ăn chay. Mà chữ chay đó, chữ chay là nói thôi, chứ mà khi vô cái văn bản không có khi ăn chay. Thí dụ không ai kêu thọ chay hết á, thọ trai, mời đại chúng thọ trai, hay là thụ trai. Nói thì nói bữa nay tôi ăn chay à, nhưng mà viết thì viết chữ trai. Chữ trai là trong sạch, là tinh khiết. Cho nên mình ăn trai nghĩa là mình ăn cái món ăn trong sạch tinh khiết. Ở đây trên gọi là y, dưới gọi là thường. Tiếng Việt là gì? Trên gọi là áo, dưới gọi là quần. Sách bạch hổ thông nói: áo là ẩn che, quần là che. Áo là gì? Theo một quyển sách khác định nghĩa, sách Bạch Hổ nói á, cái áo là để nó giấu đi. Cái áo này nó che giấu đi cái gì? Giấu cái cơ thể của mình. Hiểu ý không? Còn cái quần là để làm gì? Để nó che đậy cái hình thể. Như vậy nên kinh Niết Bàn nói, bây giờ dẫn sách ở ngoài đời rồi dẫn vô kinh, kinh Đại Bát Niết Bàn nói: như áo quần trong đời để che hình thể, che đậy hình thể nên gọi là áo quần. Con người mình á, nếu không có mặc quần áo, cái cơ thể mình nó lộ ra. Người xưa người ta nói mình là con người chứ không phải là mình là một cầm thú. Thú nó không có quần áo, con người có quần áo. Để chi? Áo là để giấu, quần là để che. Vậy thì áo quần nghĩa là để che đậy. Rồi bây giờ mình nói cái nghĩa ha. Nói cái nghĩa áo để làm mục đích, áo để làm gì, quần để làm gì. Rồi bây giờ mới dẫn vô cái chuyện tu nè. Lại nữa, lại áo là nương. Chữ y á, chữ y nghĩa là nương. Giống như chữ quy y á, nhớ không? Quy là quay về, y là nương tựa. Như vậy chữ y này nghĩa là nương. Nương cái gì? Muôn công đức lành đều nương giới làm gốc. Mình nhớ là tất cả mọi công đức lành của mình đó, phải nương vào giới, mà công đức lành đó mới có thể trọn vẹn. Phá Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình muốn bố thí là mình làm phước rồi gì. Nhưng mà mình, mục đích của mình muốn cho người kia là vì mình muốn ăn cắp của người này để mình cho người nọ, thì cái đó đó, mặc dù mình có làm phước thiệt ở mặt bên này, nhưng mà mặt bên này thì mình đã phạm vào cái lỗi ăn cắp. Như vậy thì công đức muốn bố thí phải nương vào giới, mình muốn cho thì hãy nên làm bằng tự tiền của mình, chứ không nên ăn cắp ăn trộm của người khác mà cho. Có nhiều khi mình thích cái người đó quá, mà mình biết cái người đó thích cái món đó, mà giờ không có cách nào hết trơn thì mình ăn cắp của người khác mình cho. Thì công đức, cho nên trong này mới nói tất cả các công đức lành á đều nương, chữ nương, nương nghĩa là mình take refuge, mình rely vào cái đó, mình lấy từ cái giới đó. Thì cũng như thế, chữ y nghĩa là, cũng có nghĩa là mình nương. Con người mình phải nương y phục. Ví dụ như trời lạnh quá, mình phải nương cái gì? Nương cái áo lạnh, phải không? Mà mùa đông ở đây là xứ của mình là xứ lạnh nữa, cái quần không chưa đủ nữa, phải nương thêm một bộ đồ ấm bên trong nữa. Thế thì mình sống là mình phải nương. Đây là mới nói cơ thể thôi, chứ chưa nói đến mình phải nương cơm, nương cháo, nương nhà, nương cửa, chưa nói tới. Ở đây là mình chỉ mới nói tới cái nương là nương cái gì? Nương quần áo. Thì con người chúng ta phải nương công đức lành. Phải muốn có công đức lành thì phải nương vào giới. Tại vì tất cả muôn công đức đều từ giới mà ra. Ví dụ như mình lái xe, mình giữ luật là mình giữ giới đó, giữ luật lái xe, thì có phải là không tốn đồng nào không? Chẳng những không tốn đồng nào tiền phạt, không mất một điểm nào của bằng lái xe, mà cũng không bị một cái tì vết nào ở trong sổ bộ, trong cái computer system của chính phủ hết. Cho nên một người mà họ làm đúng luật, trong sổ họ không có black record, không có sổ đen. Vậy có phải là muôn công đức lành của họ đều lấy giới không? Rồi bây giờ ví dụ ha, ở đây mình muốn có mà làm một cái việc gì mà quan trọng, muốn xin vào những cơ quan chính phủ quan trọng coi, nhiều khi họ phải có một cái tờ giấy criminal record của cảnh sát để xác định rằng chúng ta không phạm luật, chúng ta chưa bao giờ vi phạm, đúng không? Như vậy thì cái mà chúng ta không bị cái divest đó là gì? Đó là công đức lành. Mà công đức lành đó từ đâu mà có được? Từ cái chúng ta tuân thủ luật. Lại áo Y là nương, muôn lành, muôn công đức lành đều nương giới sạch làm cội gốc. Rồi giới sạch đây gọi dịch từ chữ tịnh giới đó. Nên luận tác Bà Đa nói, tất cả đệ tử Phật đều nương giới mà an trú, an trú trong cái giới. Muôn lành do đó mà sinh trưởng, nếu hay nương giới tu hành thì đặng các căn lành thù thắng, thì biển khổ có thể qua bờ bên kia có thể tới. Cái con mình là mình trong kinh hay ví dụ mình sống ở đây là một biển khổ, và tất cả chúng ta đang ở trong một biển khổ thì chúng ta mỗi người bơi. Khi nào mình tấp vô được cái kia đó gọi là gì? Bến bờ an lạc. Cho nên gọi là gì? Ngạn, đáo bị ngạn. We arrive to the shore of happiness, the shore of liberation. Cái biển này là biển khổ, và mỗi người chúng ta đang ở trong một cái biển khổ. Và tùy, có người thì có phước, có may mắn hơn chụp được một cái phao, có người thì chưa có cái nào hết, vân vân. Và chúng ta đang là những người bơi từ biển khổ để được vào bờ. Thì đời sống chúng ta, về cơ thể chúng ta mượn y phục, mượn áo quần, thì người cái đời tu bản thân mình thì nương vào giới. Đây là bài kệ mặc áo. Nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Dịch là bằng mặc áo trên, nên nguyện chúng sanh đặng được căn lành thù thắng đến bờ bên kia. Áo trên là cái áo mà mặc nè. Hồi đó ngài A Nan, hồi đó thời Phật đó là các thầy không có cái gì để che cái vai này hết, đúng không? Mình chỉ để trần cái vai bên phải vậy, chỉ quấn cái y thôi. Rồi khi nào cái mé bên này nè, lâu lâu mà lạnh hay là mình ấy, thì mình phủ ngược lại để che cái vai. Nhưng mà hễ khi nào mà tới giờ mình lên mình gặp Phật thì mình làm gì? Phải hở cánh tay ra. Tại vì theo người Ấn Độ, mình hở cánh tay phải để bày tỏ cái sự cung kính. Đồng thời cái theo cái nghĩa Phật pháp là gì? Tại sao mình phải hở cánh tay phải? Tại sao mình phải hở cánh tay phải rồi mình quỳ xuống mình bạch? Vì hở cánh tay phải là tượng trưng cho gì? Cái sự gánh vác. We are taking care, we are carrying our responsibility. Đó là gánh vác, là trách nhiệm, là bổn phận của mình. Cho nên đó, các thầy khi mà hỏi Phật cái gì đó, lúc bấy giờ trong chúng có thầy gì, có bồ tôn giả gì, trưởng giả gì trịch bài vai hữu, phải không? Hở cánh tay phải ra, quỳ xuống bạch Phật. Hỏi xong những câu chuyện rồi, cuối cùng cũng cái vị đó bước ra: bạch Đức Thế Tôn, chúng con rất là có duyên lành được nghe những lời Thế Tôn chỉ dạy. Nay con nguyện gánh vác truyền bá pháp này ở đời sau, và chúng con xin gì đó hoan hỷ phụng hành, nhớ không? Vui vẻ nhận lãnh và làm theo những lời dạy. Đó là những câu kết của kinh đó. Tác lễ nhi khứ, hoan hỷ tín thọ phụng hành tác lễ nhi khứ. Hoan hỷ là vui vẻ như thế mà làm, đảnh lễ Phật lui ra. Cho nên hở cánh tay phải là biểu tượng cho gì? Gánh vác. Vì thì tất cả những người xuất gia khi đắp y đều hở cái cánh tay phải hết. Để làm gì? Biểu tượng là mỗi người chúng ta phải gánh vác trọng trách làm Phật sự, hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn điều thông, thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao, tu tập nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt. Đó là những cái bài mà chúng ta thường hay tụng. Bằng mặc áo trên, tức là nếu con mặc cái áo trên này, bây giờ mình mặc áo thun cũng có thể đọc nha, mình mặc áo vạt hò, mình mặc áo nhật bình lở, mình mặc áo la hớn, mình mặc áo tràng, đều có thể đọc bài này hết. Nhược trước thượng y, nếu mặc áo trên, cầu cho chúng sanh hoặc thắng thiện căn, có được căn lành, hay là được căn lành thù thắng, sớm đến bờ bên kia, chí pháp bị ngạn, đến qua bờ bên kia một cách rốt ráo. Rồi bây giờ nói tiếp. Áo trên nè, tục gọi là trường. Cho nên mình gọi áo tràng đó. Áo tràng là áo trường đó. Người Việt mình cái áo dài xuống nha, giống như các vị hay mặc áo tràng đó. Nhưng mà thay vì mình kêu áo tràng. Áo tràng đó có hai cách gọi, có khi kêu áo trường. Áo dài. Áo trên tục gọi là áo trường là trực chuyết, thiên sam, hải thanh, có thể gọi ba tên. Áo trực chuyết, áo thiên sam, áo hải thanh. Trực chiết là cái áo mặc sát bên trong, áo thun của mình đó. Các cô là có cái áo ngắn, cái áo lá mà có bên trong. Mình đi xuất gia rồi là mình phải mặc đúng cái áo đó của người xuất gia, dù là mặc ở trong, không có mặc mấy cái áo trong của người nữ ngoài đời. Thì áo đó là áo ở bên trong. Còn các thầy thì hay mặc cái áo thun. Còn cái áo mà người Hoa người ta mặc á, để tụng kinh á, hay là cái áo vàng, áo tay rộng, áo đó người Hoa gọi là áo hải thanh. Hầu người họ không có gọi áo tràng giống mình, gọi là hải thanh. Cho mình gặp họ, mình họ hỏi mình ở đây có bán áo hải thanh không? Nó không, chùa Việt Nam toàn áo hải hội không à. Biết hải hội là gì không? Hải hội là mấy cái áo đắp người mặc cho người chết á. Thật ra cái áo hải thanh của mình á, của người Việt đó, là cái áo tràng đó, nhưng mà tại vì mình làm cho nó ngắn cái tay lại. Tại sao biết không? Để nó có cái đặc điểm của người Việt. Cho nên mình là chùa Việt Nam, mình tụng kinh tiếng Việt, mình không cần EA theo kiểu người Tàu. Nếu mà cái anh Đài Loan, anh từ Trung Quốc, anh qua cái chùa người Việt mà anh nghe mình Nam Mô A Di Đà Phật, ông nói ủa này của tôi mà. Người Việt mình không có gì hết. Trong khi đó người Việt có niệm của người Việt mà, dù chỉ là cái tiếng khánh tiếng mỏ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nó là của người Việt. Cho nên cách khai chuông mỏ của người Việt khác. Nếu mà mình lượm nguyên cái áo đó mình mặc vô á, thì nó nói, ồ cái này của tôi, chứ không phải của người Việt. Cho nên người Việt có áo tràng của người Việt, không mắc chi mình phải mặc cái áo của người Hoa. Vì người ta nhìn vô cái áo đó ta biết đây là Phật tử Việt Nam. còn mặc những cái áo tràng dài lủng thủng nâu xám rồi đó, ôm Phật tử Đài Loan hả? Mình mặc áo tràng của người Việt, ngắn cái tay vậy, ta nhìn vô ta biết liền đây Phật tử Việt Nam. Giống như các thầy người Việt Nam mình á, thường đi ra đường không có đeo chuỗi, nhiều hoa ta mới đeo chuỗi. Mà ở bên Trung Quốc, ở bên Đài Loan á, nói chung là Phật giáo truyền thống người Trung Quốc á, tăng ni mặc đồ giống nhau. Người nữ, một vị ni ở bên Tàu vẫn có thể mặc áo tràng nâu, vẫn có thể mặc áo tràng vàng đi ra đường, thậm chí đeo sâu chuỗi. Cho nên nhìn không biết ai ni ai tăng hết. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam có quy định áo nào cho người nữ, áo nào cho tăng. Ra đường nhìn vô biết đây là một vị ni Việt Nam. Thí dụ như mình chích cái khăn á, cột cái khăn ở màu nâu đó, chích vô rồi nhét hai phía sau này, đó là cái cách chích khăn của người Việt. Còn giờ các sư cô mình đắp cái khăn lá sen á, phải không, phùng phùng ở sau này nè, cái khăn đó là nó chỉ có sau năm 63 thôi. Mình chế cái kiểu mẫu đó là bắt chước theo cái khăn của các bà sơ. Còn cái khăn của chính gốc của một sư cô người Việt là cột, chích cột ân sao, gọi là chích khăn đó. Mà một sư cô ra đường là phải cột cái khăn đó, ta biết là mình là một sư cô. Cho nên các sư cô Việt Nam đi ra đường phải mặc áo nhật bình màu lam. Mặc áo nhật bình lam hoặc là áo nhật bình nâu, chứ không có mặc áo vàng. Các sư cô người Việt không có mặc áo vàng, không có mặc những cái áo này màu vàng đi ra đường. Phật tử Việt Nam mình có cái áo tràng Việt Nam, đó là cái áo của người Việt. Thí dụ như người Miến Điện, xin lỗi, người Tích Lan á, cái đó, cái y phục mà người Phật tử đi vô chùa là phải bộ đồ trắng. Cho nên tới giờ đi chùa là họ quấn xà rông trắng, mặc áo trắng, thậm chí trên người họ choàng thêm cái khăn trắng. Vì sao? Vì họ là bạch y cư sĩ. Trong kinh gọi những người cư sĩ là gì? Bạch y cư sĩ, những người cư sĩ áo trắng. Cho nên lúc mà họ ngoài, họ đi chơi, họ mặc cũng y hệt như vậy, nhưng mà màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu xanh gì đó không biết. Nhưng khi họ đi chùa cũng cái kiểu đó, nhưng tất cả đều là màu trắng. Con nít cũng mặc luôn. Mình đi chùa là mình thấy rộp màu trắng hết. Nếu mà người Việt mình gặp nó, ủa ở đây, ở bên này đám tang ai lớn dữ vậy? Tại vì người Việt mình quan niệm sao? Mặc đồ trắng là để tang. Nhưng mà không phải. Tại vì sao mà trong đám tang mặc áo trắng? Đó là cái thổi vào của chúng ta là cái gì? Bạch nghiệp, clear your bad karma. Cho nên mình trong đám tang mình đề nghị mặc áo trắng để bạch nghiệp. Rồi mình bị một cái thành kiến là hãy thấy đồ trắng là mình nghĩ là đồ tang. Nó đâu phải vậy. Vậy đám cưới của người Tây Phương mặc gì? Tông xì tông màu trắng không? Hoa trang trí màu trắng. Có nhiều khi chú rể mặc nguyên bộ vest trắng, cô dâu nguyên một cái bộ đầm trắng, cầm bông trắng, kết hoa trên đầu trắng, nguyên cái đám cưới lên bàn tiệc là bông trắng không? Tang chế gì trong đó? Trong sạch, tinh khiết. Có sao đâu. Cho nên mình cái màu trắng đó là để biểu tượng cho sự trong sạch, sự tinh khiết. Nhưng mà tại vì đã được sử dụng trong đám tang rồi, cái bắt đầu mình định luôn màu trắng là màu tang. Nhưng mà đó là một sự chúc tụng. It's a wish, a prayer. Cũng giống như cái máy niệm Phật vậy. đi đám tang lần nghe rồi cái từ đó về sau là sợ luôn, đi đâu mở cái máy đó nghe ớn ớn giống đám tang, tiếng niệm Phật đâu để niệm cho đám tang. Nhưng mà chúng ta bị một cái thành kiến không? Áo hải thanh thi ông, thi ông tức là ông nhà thơ á, Thái Bạch ở bên Trung Binh Tàu có một nhà thơ rất là Thái Bạch nói á, thi ông Thái Bạch nói: phất phới búa tay rộng như chim qua biển đông. Một tên là áo đạo bào, cũng gọi là áo cung kính. Thì mình mặc cái áo đó, cái tay nó phất phơi, giờ này chỉ có các thầy mình mặc. Mà cái áo bây giờ mình mặc đó, nó cũng có cái nguồn gốc từ ở trong cung đình mà ra. Cũng giống như người Việt mình mà mặc cái áo Nhật Bình lỡ đó à, xin lỗi, biết cái áo Nhật Bình không? Gài nút ở đằng trước vậy nè. Cái áo đó là áo đặc thù của người Việt. Cái áo đó là may theo cái dáng dấp cung đình ngoài Huế đó, do một vị hòa thượng người Việt nương vào cái áo đó mà chế ra cái áo cho người tu Việt Nam. Tất cả các vị mặc áo Nhật Bình. Rồi sau này mình mới quy định á, sa di tất cả sa di mặc áo Nhật Bình hết. Khi nào lên tỳ kheo mới được mặc áo tràng nâu. Đó là sau này các tổ Việt Nam, giáo hội Việt Nam mình quy định để chi? Để nó có sự thứ lớp. Mặc dù y phục chỉ là để che thân, phải không? Y phục là phương tiện che thân. Nhưng mà khi chúng ta đã có thành lập một cái đoàn thể thì chúng ta phải quy định những cái sắc phục, những cái y áo để làm gì? Để chúng ta biết thứ lớp, chúng ta không có lộn lạo. Thí dụ như trong luật sa di kể nhớ không? Không được lấy áo mão của thầy ra giỡn. Tại sao vậy? Vì cái đó là biểu tượng cho sự không trung kính. Thì ở đây cũng phải có những cái thứ lớp như vậy. Khi mình còn nhỏ, mình phải mặc những cái áo gì để nó vừa sanh được cái phước đức, nó vừa nói lên sự khiêm cung. Cho nên Phật giáo Việt Nam, các thầy nhỏ hạ không bao giờ dám đắp những cái y, mặc dù trên nguyên tắc nó là y thượng, y hạ, y trung, y thượng, các vị tỳ kheo đều được đắp hết á. Nhưng mà người tu sĩ Việt Nam khiêm cung không dám. Maximum cái y mà dám đắp là y số 7 thôi. Tại vì y số 7 là cái y mà chúng ta đắp để làm gì? Tụng kinh, sám hối, Bồ Tát. Đó là cái y thường đắp nhất của mình. Vì vậy cho nên khi chúng ta chết đi, có liệm cho mình đi nữa, có liệm theo cái y trong các loại y, thì liệm theo cái y số 7, vì đó là cái y chúng ta thường đắp. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu cái áo á, nó biểu tượng cho cái sự trang nghiêm. Ví dụ như mình đang mặc đồ bộ mặc hò, nhưng mà hễ có khách nào mà quan trọng tới, hay là không phải là quan trọng là quan quyền gì, nhưng mà có một cái sự tiếp xúc người khách cho nó đàng hoàng, thì chúng ta thường mặc vào một cái áo dài. Để gì? Để nói lên sự cung kính. Thật ra cái cách mình mặc đồ, người ta nói lên được cái sự mình nói lên được cái sự mình tôn trọng cái lễ đó của người ta. Ví dụ như mình đi ăn đám cưới, người đời người ta đi ăn cưới đi, có ai mà dám mặc quần đùi áo sát cánh đi ăn cưới không? Tệ lắm cũng phải áo sơ mi tay dài hoặc là tay ngắn, nhưng mà nhìn vô nó có một cái gì nó formal, nó trang trọng vì cái lễ của người ta. Thế thì chúng ta cũng vậy, nếu mình là một Phật tử, chữ Phật tử đây là chỉ chung cho tất cả những người đạo Phật, khi mình đã bước chân vào chùa thì sự ăn mặc của chúng ta phải nghiêm túc. Đi cúng thất hàng tuần cho cha mẹ mà mặc cái quần đùi, mặc cái quần lửng lửng lên tới đầu gối, mặc áo sát cánh, nó đâu phải đi cúng thất. Đó mình đi picnic, mình đi barbecue, mình đi chơi banh, mình đi biển, nó không phải đi chùa, không phải đi cúng cho cha mẹ. Ở nhà thôi, tới ngày giỗ mà bà má bà dọn cơm lên bàn thờ xong bà nói mấy đứa chuẩn bị vô cúng nha, là mấy ông con trai đi vô xỏ cái quần dài, nói theo gì người dưới miền Tây nghe, xọt cái quần vô, xọt cái áo vô, gài nút lại. Đang ở trần vậy đó mà thấy đằng khách vừa tới cửa, lật đật đi vô lấy cái áo tròn gài nút lại. Đâu có ở trần tiếp khách, trừ khi đó là bạn thân. Còn thể mà gọi là khách là phải có sự trang trọng. Cho nên á, nhiều khi mình thấy Phật tử đi chùa, họ đi chùa mùa hè từ tháng 7 cho tới tháng 8, tháng 9 rồi. Nhiều người bước vô chùa mình nghĩ họ đi lộn chỗ, nói thì giận, buồn, nhưng mà không nói thì trong lòng nó buồn rười rượi. Buồn là sao? Không phải mình trách cái gì đó, nhưng mà sao mà Phật tử mà họ thờ ơ đến mức như vậy? Đi chùa mà mặc những người nữ cũng vậy, mặc những cái quần nó xá cả bên trên, những cái áo nó rất là hở hang. Mình đi tiệc đi gì đó cái đó tùy mình, nhưng một khi mình bước vô cái chỗ trang nghiêm rồi, có thấy những cái chỗ mà của người Ấn Độ không? Họ để một đống vải, cái miếng vải sẵn đó. Mình bước vô cái chỗ của họ mà mình mặc đồ không kín đáo, quần những cái nhập những cái đền thờ của người Ấn Độ, anh mặc về không vô trong này thầm you are welcome to visit, nhưng mà đây là cái rule của chúng tôi. Chùa Việt mình thì hơi dễ dãi, mà chính mình dễ dãi như vậy đó, cho nên Phật tử Việt Nam mình rất là lơ là. Mình không có tội gì hết, không có ai, mình không có đọa địa ngục đâu, đừng lo. Nhưng chính cái nhân mình như vậy thường là, cho nên sự trang nghiêm, cái quả trang nghiêm không có. Y phục là để che thân, ở nơi nào thì mình phải che đúng cái thân mình, cho nó nói lên được cái mình hiểu biết. Hiểu biết, mình ăn mặc mà không hiểu biết, ta nói mình không hiểu biết, cho nên ta đâu cần phải thử cái trình độ văn hóa của mình đâu. Ta chỉ cần nhìn mình ăn mặc đi tới một cái buổi lễ thôi, ta biết mình trình độ tới đâu rồi. Cho nên Pháp Hòa chỉ, không phải là mình gọi là mình trách móc, không phải, không có ý đó. Sẵn dịp mình học cái này thì mình như từ đầu mình đã nói đó, mình học một bài kệ, một bài kinh để mang ra những cái gì mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Từ đó mình mới thấy là kinh Phật không có phải là cái chuyện trên trời, không phải chuyện để cho các thầy các sư cô với, mà tất cả chúng ta ai là một hành giả học Phật của các thầy các cô trang nghiêm, mà mình Phật tử cũng cần sao, người con Phật phải trang nghiêm hết. Từ cái ăn mặc của mình, người ta hiểu được bây giờ mình có kính Phật cỡ nào đi nữa, mà cái cách ăn mặc của mình trình diện trước Phật thì người ta đi ngang, người ta cũng thấy nguýt, người ta cũng khó chịu, người ta cũng nói chị đó, anh đó, không biết có phải đi chùa không. Cái sự cung kính của mình thể hiện qua ba cái lạy, một cái nhen. Nhưng cái ăn mặc của mình ngay từ đầu đã nói lên mình không có rồi, không có mặt rồi. Mình có mặt cho Phật ngay khi bộ đồ mình mặc vô. Cho nên nếu mà con cháu của mình nó ăn mặc như vậy mà mình gặp, mình nên nói với nó: hôm nay con đi chùa cúng ông nội ông ngoại, con mặc đồ khác. Xin thưa lỗi, xin sám hối đại chúng, nhiều khi những cái quần mà nó bó sát đó cũng không nên mặc nữa, chứ đừng nói là mặc những cái quần mà nó ngắn ngủn nữa. Cho mình phải có mấy cái khăn, mấy cái khăn gì, cái khăn bàn, cái khăn cái towel đó. Ai lên ngồi thiền mà không có thể được là phải có cái đó phủ lên cái đùi, cái chân. Ở chùa Đài Loan là người ta sắm sẵn từng miếng ta xếp ta để vậy đó. Người nào mà ta ngồi xếp bàn xuống mà cái chân của người ta, xin lỗi, nhiều khi ta lỡ ta mặc cái đầm, cái củng, ta mặc cái gì mà nó không có kín đáo, lấy cái đó phủ lên. Chứ mỗi lần mà hồi đó, mỗi lần mà lớp thiền chiều thứ sáu là chờ mấy bà Mỹ bà vô đó, mình bà ngồi trước mặt là mình tá quả tâm tinh. Thì mình phải lúc nào cũng phải nhắc, bất cứ một cái bản tin nào của cái lớp thiền Tây Phương ra cũng đều nhắc cái vụ đó. Mà người Mỹ họ cũng lịch sự lắm nha. Khi mà họ gửi thơ tới chùa hoặc là phone tới chùa, họ hỏi về lớp thiền á, cái câu cuối cùng trước khi gác phone là họ hỏi mình có request họ ăn mặc cái sao không. Tại vì theo cái truyền thống của người phương Tây, khi họ đi nhà thờ họ mặc như đi ăn đám cưới vậy đó. Quý vị để ý coi, tất cả con chiên ta đi nhà thờ coi, mình không cần phải lộng lẫy như vậy, không cần. Nhưng mà mình phải có sự kính đáo trang nghiêm. Vì đã nói là mình tại sao anh vô chùa lại Phật? Dạ tại con kính Phật, con trọng Phật. Bộ đồ của anh nó đã nói lên rồi, anh không có kính gì, anh không có mặc cho Phật. Ngay khi anh lấy bộ đồ ra anh mặc, còn lỡ mà đi ngang, giờ không dự định mà đi ngang thôi khỏi, đi ngang cúi đầu cũng được. Hồi đó Pháp Hòa có một ông thầy Pháp Hòa quen, người Tích Lan, cũng còn trẻ nhưng mà ông khó tính, cực kỳ là khó. Người nào mà lên chánh điện ông mà lễ Phật mà ông chỉ cần nhìn, ông để ngay cái bảng ngay trước cửa vô luôn, quy định áo nào quần nào được vô. Cho nên sẵn Pháp Hòa cũng xin thưa vậy cho tất cả cái những Phật tử người Việt của mình, đây là sự nhắc nhở thôi, không có một cái ý gì, chỉ mong đại chúng hoan hỷ. Pháp Hòa xin sám hối trước, vì Pháp Hòa rất là khó chịu khi thấy những Phật tử của mình đi chùa mà mình mặc đồ nó không có hợp với cái môi trường của ngôi chùa. Nhưng mà giống như vậy đó, mình đứng trước Phật mình đảnh lễ. Và xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi mình rất là khó chịu nha. Mình khó chịu là vậy nào, cái cô đó đó mà cổ vô chùa mà cổ ngồi với các thầy mà, thì mình lại nói mặt bản thân mình đứng trước Phật mình không có một cái phê bình gì cho mình hết. Cho nó tóm lại, khi mà chúng ta đi vào chùa, ngoài cái chuyện chúng ta tiếp xúc với Phật, cái người mà hiện thức nhất chúng ta tiếp xúc là chư tăng, chư ni và các đạo hữu trong chùa. Thì chúng ta đừng có, nếu chúng ta muốn bảo hộ cho các vị đó, đừng khởi tâm, thì tự thân chúng ta ăn mặc như thế nào để cho nó trang nghiêm, pháp phục. Thì thí dụ như mình nói là tới giờ tụng kinh rồi, đi kiếm chỗ đứng mặc cái áo tràng, đứng mặc áo tràng cho trang nghiêm rồi mới đi, chứ không có vừa đi vừa mặc. Mà tụng kinh rồi mà có tan hàng đó, phải rời khỏi chánh điện, rồi mới có sự ồn ào, rồi mới có sự ra áo gì đó. Còn ở trong chánh điện mà vừa tụng kinh dứt một cái trời, nó tan hàng ra không thứ không lớp, rồi mạnh ai nấy lột áo, kêu lột áo, cởi áo, đủ kiểu hết ở trên cái chánh điện, nó không có cái sự trang nghiêm. Vì vậy mà trong chùa nó thành ra hỗn loạn, hỗn tạp. Nếu mà thầy nào mà nghiêm túc mà khó khăn nhắc nhở thì mình buồn, ông thầy cũng khó chịu. Nhưng mà ông không nhắc nhở thì cái đó là lỗi của ông thầy. Thành thử ra mình là một Phật tử, khi mình đi chùa mình phải học oai nghi, chưa nói tế hạnh. Oai nghi là những cái chuyện bình thường đi đứng nằm ngồi, còn tế hạnh là cái gì? Cái vi tế ở bên trong nữa, cái vi tế nữa. Mà một người Phật tử mà được như vậy thôi, tự nhiên trang nghiêm đạo tràng. Tại sao? Tự bản thân mỗi người đã trang nghiêm. Cho cái chữ mà giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm đó, là nói đến cái vấn đề hình tượng. Còn thanh tịnh là nói tới vấn đề gì? Mình im lặng chưa? Hay còn rù rì nói phone? Hay còn ngồi đó rù rì nói chuyện? Cho nên bốn chữ giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, nhìn lại thì cách mặc chưa trang nghiêm, cách đứng chưa trang nghiêm. Mà trang nghiêm không có lấy gì có thanh tịnh. Còn nói chuyện thì sao kêu thanh tịnh? Còn mở phone để nghe phone thì sao kêu thanh tịnh? Cho nên nhiều khi mình lên làm MC, mình lên làm MC, giờ này chúng con xin long trọng tổ chức đại lễ. Long trọng cỡ nào? How? Cho nên cái mà mình nhẹ nhàng nhất là thành kính trang nghiêm. Có nhiều khi ở trên bàn thờ mình chỉ cần để một trái táo thôi mà nó vẫn thành kính, vẫn trang nghiêm như thường. Tượng Phật thì chút vậy mà bưng nguyên cái dĩa trái cây mấy lớp lên vậy. Thật ra thì cũng không có gì phải không, nhưng mà nhìn tự nhiên dở dĩa trái cây nó che hết Phật rồi, che hết tượng rồi, thì làm sao mình làm lễ? Cái gì nó cũng sao hết á. Nhưng mà ở cái mặt chúng ta đã làm thì chúng ta phải có sự hiểu biết. Cho nên ví dụ như mình làm một cái gì mình không hiểu cái chuyện mình đang làm á, thấy không? Thì làm hồi cho nó không mang được cái ý nghĩa gì hết. Thì đó là bổn phận của chúng ta, là chúng ta cần phải học. Áo hướng thượng để nêu cái thắng nhất trong một thân. Câu này hay không? Cái áo là nằm ở trên để nó bị tiêu biểu cái thứ nhất ở trên cơ thể, nghĩa là cái tượng trưng cho một người hướng thượng. You direct your mind to the highest as you can, cũng giống như là mình wear cái top outfit, cái mình mặc trên nhất thì biểu tượng cho mình hướng về cái chỗ cao nhất. Lại gọi áo hướng thượng để nêu cái áo thắng nhất trong một thân. Ý nói mặc cái áo thắng nhất thì phát cái tâm thắng nhất. If that is the first outfit you put on, then you cultivate your mind, your peaceful mind priority. Đó là cái nhất. Vậy thì trong cái, trong tất cả cái priority của người tu là gì? Là phát cái tâm. Tâm không có phát thì không có gì chỉ làm được. Tâm không có phát thì chúng ta không cố gắng nhẫn nại, không chịu đựng, không chịu cực, không chịu khổ, không có những cái thành tựu. Cho nên từ đầu ha, Pháp Hòa mới nhắc lại với đại chúng vậy đó. Cứ một cái bài kệ chúng ta đem học ra thì chúng ta sẽ thấy muốn nghe những cái hay mà mình mới thấy rằng các tổ của chúng ta ngày xưa, cái tuệ giác của các ngài. Và hôm nay chúng ta đem những cái lời tổ ra để chúng ta nói lại, nhưng mà chúng ta nói rộng mà nói những cái gì mà nó đưa cái hiện thực. Ngài mới dạy là cái mà chúng ta mặc ở trên, cái mà khi chúng ta cơ thể mình, cái chúng ta mặc ở trên thì nhớ là phải phát cái tâm trên hết. Phát nguyện thắng nhất, hãy biết tâm đó, nguyện đó tức là thắng căn lành. Tâm và nguyện nó là cái căn lành thù thắng nhất. It's the root for all your good deeds. Tất cả những cái việc làm lành của chúng ta mà có được nhờ hai cái thôi: tâm và nguyện. Your mind, your vow. Vì sao? Vì tâm không có thì nguyện không phát. Mà nguyện mà không có phát thì không có dẫn cái tâm của mình đi tới nơi tới chỗ. Vì cái tâm của chúng ta là gì? Dễ thay đổi. Cái tâm chúng ta là dễ phát nha. Nhớ không? Pháp Hòa cứ nói hoài, tâm của mình là dễ phát mà khó trụ. Mau thôi. Phát tâm, trụ tâm. Nhớ chữ trụ không? Chữ trụ là gì? Là mình keep cái mind đó, cái vow đó cho nó stable, solidity. Cái tâm mình đã phát thì tự nhiên cái nguyện mình phát. Nhưng mà chính cái nguyện nó sẽ dẫn cái tâm mình đi cho tới nơi tới chỗ. Không có nguyện thì nó khổ, cái tâm không phát thì nguyện không có, mà nguyện mà không phát rồi thì tâm nó chỉ là một chút vậy thôi. Thí dụ đi, phát tâm đi tu nhưng mà không phát nguyện. Tu không nguyện tu được nào tu? Thà nữ ra tu đâu tới nơi tới chốn đâu. Vô mùng 3 ra mùng 7, có sàn có sảy cũng ráng tới mùng 10 chứ đâu có lâu được. Nhưng mà nhờ cái nguyện, con nguyện con tu rồi, cho nên giữ tâm, ai có nói gì nói, buồn chút thôi nhưng mà rồi tu. Ai có chê có trách mình, có nói gì nói, buồn rồi thôi cũng trở lại tu. Cuộc đời có sóng gió gì đi nữa, mình làm muốn chết luôn, chẳng khen mà lỡ chê không à. Thôi mình cũng chẳng cần khen nữa, nhưng mà để yên cho mình làm. Không, làm thì không làm, khen thì chẳng khen, phụ thì không phụ, mà đứng cứ ý kiến ý cò chê suốt, làm cho mình thối chí anh hùng quá. Nhưng mà giờ mình bỏ nửa chừng á thì này là mình gì? Bỏ mứa. Phải không? Xin cho con đi mãi không dừng lại nửa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Đi tiếp. Nguyện là cái lực nó dẫn cho cái tâm mình đi, nhưng mà cái nguyện nó không thể có nếu mình không có tâm. Ví dụ thấy người ta khổ, cái lòng thương quá, thấy người ta khổ cho nên thương, thương phát nguyện liền giúp. Nhưng mà khi mà nguyện giúp rồi, trời ơi, tôi đâu có biết nó cà chấn dữ vậy. Tôi đâu có biết nó khó ưa dữ vậy. Mới bữa hôm nó buồn, tôi thấy nó thể thương lắm. Bữa nay trời tới người thần tiếp xúc nó chừng 3 ngày mới biết nó trời thần đất lỡ. Giờ tôi lỡ hứa rồi, tôi không thể bỏ được. Trời ơi, nhờ cái nguyện đó giúp cho cái tâm mình. Cho nên hôm bữa mình học ha, không có một vị Phật nào mà thành Phật mà không do nguyện. Không có một vị Phật nào mà thành Phật mà không do nguyện độ sanh. Mà không có chúng sanh nào mà được độ nếu không có cái nguyện của Phật. Và chúng sanh cũng không thể nào được độ nếu chúng sanh đó không muốn được độ. If you don't want to be helped, even that person there, you still refuse.
reject. Tại sao? I don't need you. I don't need your help. Còn nếu mình cần cái sự giúp đỡ thì mình sẽ đi tìm tới người ta. Cho nên hôm qua mình nói đó, hai cái nó phải đi tới. Đây là chúng sanh muốn được giúp, đây là Phật Bồ Tát muốn tới giúp. Hai cái này nó mới có mặt. Giống như có cái trong câu chuyện kể đó, cái ông đó rớt xuống núi, ông may quá ông nắm được sợi dây. Phật ơi cứu con, Phật, Phật ơi Phật cứu con. Cái Phật xuất hiện ngay cái đỉnh núi, Phật nói đưa tay đây, tay đưa lên. Dạ không được, con không dám bỏ sợi dây. Không buông sợi dây sao ta kéo mi lên. Cũng giống y như mình vậy đó. Một mặt thì muốn lên, mà một mặt thì muốn giữ. Tại mình sợ chết, mình sợ buông ra là Phật không cứu không? Chứ Phật nói phải buông rồi mới cứu được. Chứ mình không, ở đây muốn nói cái gì biết không? Mình không chịu buông thì không bao giờ mình tới cái chỗ an được. You don't want to let it go, you never free. Cũng giống như mình đưa cái tay vô trong cái hũ kẹo, muốn lấy một viên kẹo ra ăn, nhưng mà cung cái tay lại á, thì kéo cái tay ra không khỏi được cái chậu. Rồi giờ một á, là thả viên kẹo xuống đi, hy sinh đi, hy sinh viên kẹo là cái tay mình free. Trời không được đâu, tôi đã thọ vô tới đây, giờ tôi bóc viên kẹo ra, bây giờ biểu tôi bỏ xuống đâu có được. Phật mới nói giờ không bỏ, bây giờ muốn cái nào? Một là cái tay có tật á, để luôn trong chậu cái bình đó, còn không thì chịu hy sinh nhịn cái bỏ cục kẹo ra là con bàn tay thoải mái. Cho nên nhiều khi cuộc đời của mình á, khổ năm này qua tháng kia, tưởng gì đâu cũng một viên kẹo thôi. Viên kẹo đó là gì? Một cái chuyện rất nhỏ mà chúng ta không buông được. Mà chúng ta không buông được thì chúng ta mãi mãi là một người có tật ở trong cái chậu đó. Giờ một là đem bàn tay ra để làm bao nhiêu việc khác. Trên cuộc đời mình á, thật ra ai cũng được ăn một viên kẹo hết. Nhưng mà cái quan trọng là mình hiểu được kẹo mà có ngậm vô viên kẹo rồi thì có ngày nó phải tan. Nghĩa là chúng ta we already have taste something. Nếu mà cái tới lúc nó tan rồi, nó cái viên kẹo nó tan ra rồi thì có gì nữa đâu mà lưu luyến. Rồi mình có viên kẹo khác. Bởi tất cả chúng sanh mất căn lành mà ngập chìm trong sanh tử. When you lose your positive root, then you always swim in the ocean of suffering. Phải phát cái nguyện như thế cho căn lành không bị ngập chìm ngấm mà được đến bờ bên kia. Cho nên gọi là chí pháp bỉ ngạn, hoạch thắng thiện căn. Hoạch thắng thiện căn là mình đạt cho được, mình đạt được cái thiện căn, mà chỉ cần có thiện căn thì mới qua được bờ bên kia. Thiện căn là gì? Ở trong kinh nói nhiều lắm, nhưng mà có một bài kinh nói gọn ba thứ nè. Ba thứ thiện căn: không tham, không sân, không si. Ngoài ra còn nhiều lắm, nhưng mà nói gọn là ba thứ đó. Ba căn lành không bao giờ mất. Đó là căn lành của vô tham, căn lành của vô sân và căn lành của vô si. Bây giờ mình nói không, mình không có dám nói là mình không có. Cái quan trọng là chúng ta có mức cỡ nào để chúng ta có được an lạc. Chứ chúng ta không phải là người không tham. Thể mà si nhiều thì khổ nhiều, mà si ít thì khổ ít. Hết si thì hết khổ. Chứ không phải là mình không si nha, mình đã từng si. Nhưng mà giờ tùy theo cái mức độ khả năng buông bỏ của mình. Vậy cái bài kệ ha: nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh. Nếu mặc áo trên, con mặc cái áo trên, nhưng con nghĩ tới cái sự tu là gì? Cầu cho chúng sanh. Chúng sanh trong đó có mình không? Có không? Có chứ. Hoạch thắng thiện căn, đây là cái chỗ tu nè. Hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Hoạch thắng thiện căn là cái nhân tu, cái cause và cái result, cái fruit là qua được bờ bên kia. Nếu mình không có nuôi dưỡng căn lành thì không thể nào qua được bờ kia được. Bây giờ mình đi thu lượm thiện căn của mình bằng cách nào? Thí dụ hàng ngày á, mình sống ở trong chùa, mình không có giao tiếp ở bên ngoài, shopping, quán bar, quán cà phê, vậy là mình được cái thiện căn của mắt chưa? Rồi mình không có nghe chuyện tốt, chuyện quấy của người này kia là mình cũng được cái thiện căn của nhĩ, của lỗ tai. Mà nó khổ lắm, hễ mà nghe là phải nói. Nghe là phải nói, cho nên hễ mà nó mất cái thiện căn của lỗ tai là nhất định mất thiện căn của cái miệng. Cho nên á, mình đợi tới cái chuyện thiện căn mà vô tham, vô sân, vô si thì cái chuyện nó là cái quả cao. Muốn giảm tham sân si thì ngay cả đời sống hàng ngày của chúng ta coi mình giảm được cái gì, mình giảm đi. Mình chưa phải là cái người lìa được, nhưng bớt được cái gì tốt. Cũng giống như bây giờ đi, nạn dịch đang lan lây, giảm được đi đâu, đỡ. Có chỗ nào không cần thiết đi, đừng đi. Còn nếu có phải đi thì làm gì? Cẩn thận. Cái đó là cái mà Phật giáo muốn nói. Cái chỗ đó là Phật muốn dạy mình đó. Các bậc mà vô tham thì cái chuyện đó tuyệt vời là phải không? Mình còn tham không? Còn. Mà căn bản nhất là tham gì? Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc đẹp, tham địa vị. Nhưng mà mình phải biết được cái đối tượng mình tham đó để làm gì. Cho nên quý hòa thượng mà dạy luật á, mỗi ngày dạy rất là kỹ. Nó là khâu giới không cầm tiền. Thì bây giờ chúng ta cầm tiền nè, có không? Có cầm. Nhưng mà cầm tiền để làm gì? Chúng ta sử dụng tiền để làm gì? Và chúng ta có bị dính mắc với cái tiền đó không? Tiền này là của Tam Bảo, mình có bổn phận giữ cho Tam Bảo, không phải của mình. Của bá tánh, của mọi người đóng góp, mình được sự tín nhiệm giao cho mình giữ. Nếu mà bây giờ nếu là không cầm tiền là phạm hết rồi đó. Nhưng mà chúng ta phải biết chúng ta cầm tiền để làm gì. Thời dược trong luật ha, bữa hôm mình học về bốn cái giới đó, thời dược và phi thời dược. Thời dược là gì? Thời dược là những món ăn, dược là thuốc, và coi món ăn như thuốc, ăn đúng để giữ cho mình no. Còn nếu mà buổi chiều chúng ta uống sữa, uống nước trái cây, ví dụ vậy, hay là thậm chí chúng ta ăn thêm một bữa ăn chiều, nó cũng là dược nhưng mà phi thời. Vì nó không đúng giờ ngọ của mình ăn, cho nên chúng ta gọi là phi thời dược. Nhưng mình vẫn tâm niệm ăn cái này chỉ để giữ sức khỏe cho mình, để mình làm được tiếp tục cho Phật sự, không có tham đắm. Cái đó là bây giờ có nói cũng là gì? Là lý thuyết. Còn được như thế nào đó là tùy vào cái sự tu tập của mỗi người. Này Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.